Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa quý đại đức tăng và toàn thể quý hành giả Phật tử, nhân mùa lễ tưởng niệm Đức Phật A Di Đà năm 2011, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài không dính mắc trong niệm Phật. Đây là phần rất quan trọng được Bồ Tát Quan Thế Âm trình bày trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, phẩm thứ 6, phần thứ 2. Ở phẩm thứ 6 này đó thì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm phân tích và hướng dẫn cho Hoàng hậu Vi Đề Hy về trên 150 công đức bất tư nghị của niệm Phật. Để đạt được cái bất tư nghị mà trong kinh A Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn, thì điều quan trọng là quý hành giả chọn pháp môn niệm Phật làm hành trang để thanh lọc tâm, rũ bỏ phiền não đó, cần phải buông tất cả mọi chấp mắc. Nếu ta hiểu dính mắc như là một cái vết hàn, thì tâm của chúng ta bị nối kết với hoặc là ngã, hoặc là pháp, hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc bao gồm tất cả. Ở mức độ đơn giản hơn đó, thì dính mắc giống như là dầu hắt được trải trên nhựa đường, nối kết các cái gạch nho nhỏ để tạo ra một mặt phẳng cho các phương tiện giao thông có thể từ điểm xuất phát đạt đến cái điểm mà họ hướng về. Ở một chừng mực nào đó đó thì cái dính mắc nó được xem như một cái logic và được chúng ta biện hộ như là một nhu cầu. Ví dụ như chúng ta gắn bó với những người thân, tình vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, bằng hữu, đối tác về phương diện pháp luật và dân sự. Tất cả những điều đó không thể không có. Nếu ta dừng lại ở cái điểm nối kết trong tương quan xã hội thì dính mắc nó không được đặt ra. Mà phần lớn chúng ta không dừng lại chỗ đó, mà thông qua các tương tác, cái cảm xúc, thái độ làm cho chúng ta có một cái quan điểm về người A, đối tượng B, cộng đồng C theo hai cái hướng, hoặc là liên minh, hoặc là kháng cự đó. Và chính vì thế cái ranh giới giữa ta và người bắt đầu được thiết lập. Ngã và đối lập với ngã đó bắt đầu trở thành là hai liên minh. Và khi mà mình bị vướng vào bất kỳ một trong cái thế liên minh nào đó thì chúng ta sẽ được bên này chấp nhận, bên kia là kháng cự. Từ cái thế tính logic và hợp lệ của cái tương quan xã hội theo hướng nối kết, dần dà chúng ta đã mở rộng cái tâm dính mắc vào các cái nối kết mà lẽ ra đó ta chỉ dừng lại đơn thuần ở chỗ đó. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trong phần thứ hai của chương 6 này đó nêu ra có 12 đối tượng dính mắc Mà nếu hành giả Tịnh Độ Tông không buông, thì dầu cho chúng ta có tập trung một ngày 8 giờ và liên tục 7 ngày trong một tuần, vọng tưởng hay là những cái cảm xúc thăng trầm đó nó trỗi dậy làm cho chúng ta bị đánh đố, dướng kẹt. Vì vậy đó dẫn đến kết quả là tu tập thì lâu nhưng mà cái an vui hạnh phúc lại không có nhiều. Đây cũng chính là cái thước đo để giúp cho chúng ta thấy rõ người có thực hành đúng trong pháp môn niệm Phật á, thì cái sự buông xả không thua kém gì bất kỳ một hành giả tu thiền nào. Và nhờ cái chất buông xả đó đó, tâm trở nên thanh tịnh, các cái kết quả an lạc hạnh phúc nó sẽ có mặt với chúng ta như là một phần thưởng rất xứng đáng. Một, không dính mắc cảnh giới bên trong và bên ngoài. Thì thường là chúng ta có khuynh hướng dính mắc cảnh giới bên ngoài đối với cả nam lẫn nữ. Đối với cảnh giới bên trong á, thì chị em phụ nữ bị gạt nhiều hơn. Nó là một đống tò vò của cảm xúc, như một tổ ong đang sen, mắc xích, nối kết, đầu, đuôi, dây, mớ, rất là nhiều. Vì bán cầu trái của chị em phụ nữ đó là về cảm tính, cho nên chị em có thể rất nhạy cảm với thế giới xung quanh, với con người xung quanh và với chính bản thân mình. Và do vậy, như một cái phản ứng sinh học trên cơ thể, cái sự dính mắc trong và ngoài đó của người nữ có khuynh hướng nhiều hơn. Trong rất nhiều kinh Đức Phật dạy để buông sự chấp mắc về ngoại cảnh đó, thì ta nên thực tập quán tưởng cái thấy, nghe, ngửi, biết. Chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không kéo theo phản ứng chấp trước. Thông thường theo Đức Phật đó, khi mắt tiếp xúc với màu sắc, tai nghe với các âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân xúc chạm, ý hình dung, có hai phản ứng chính diễn ra trong tâm của chúng ta. Đối với cái gì hợp gu, hợp nhãn, thuận với sở thích, thì tự động chúng ta có khuynh hướng là chiếm hữu hóa đó. Và ở mức độ đơn giản là có thiện cảm, hướng tâm về, đồng tình, ưng thuận, vân vân. Thì cái đó ta đã sống theo cái phản ứng của tham ái. Như vậy lòng tham bắt đầu cột chặt tâm ta với đối vật. Ngược lại đó, đối với những vật, sự kiện, tình huống không hợp với tâm mình, ta nổi dậy các cái cảm xúc khó chịu, bực dọc, rồi quánh mặt làm ngơ, như mù, như điếc, như ngây, như ngơ, cho nên bàng quan, vô tích sự, thậm chí có những tình huống căng thẳng á, ta muốn loại trừ theo thế xung đột. Và do vậy Đức Phật kết luận là ta đang sống với phản ứng của lòng sân. Và khi bị kẹt vào, dính vào hoặc tham hoặc là sân đó, thì đồng lúc ấy tâm của con người đó bị kẹt với si mê. Si mê đồng hành với tham lẫn sân. Và cứ như thế, thế giới của người phàm kẻ thuộc chúng ta bị trói cuộc ở trong các phản ứng cảm xúc vừa nêu. Như vậy là cái sự dính mắc với thế giới ngoại tại đó là quá rộng đi. Bây giờ Bồ Tát Quan Âm dạy, muốn niệm Phật nhất tâm bất loạn, ta cần phải buông thế giới ngoại tại. Buông bằng cách nào? Không phải là bỏ công ăn việc làm, không bận tâm gì hết. Có mắt á, thì bịt lại, có tai thì nhét bông gòn, có lỗ mũi thì bịt cái nào đó cho nó khỏi ngửi. Cái đó là trốn trại cuộc đời. Vấn đề còn lại là làm chủ được sáu giác quan. Trên cơ sở đó, ta làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức. Vì vậy đó, sống ở trong cõi bụi trần nhưng tâm mình vẫn được thanh cao. Dĩ nhiên người tại gia rất khó thực hiện được cái này. Người xuất gia thì có đủ điều kiện hơn, thời gian, công sức, môi trường tâm linh ở trong chùa, và ít có phải tiếp xúc với công ăn, việc làm, khách hàng, sức ép, căng thẳng. Và do vậy, cái mức độ dẫn đến sự thành tựu tương đối là dễ dàng hơn. Do đó, ít nhất là trong những thời gian khóa tu, chẳng hạn như ngày hôm nay, Thọ Giới Bát Quan Trai, thì quý hành giả làm sao đừng để cho tâm mình bị kẹt với thế giới ngoại tại. Vẫn thấy, nghe, ngửi, biết, nhưng mà không để tâm mình chạy theo các phản ứng bị dướng dính. Và khi mà mình làm chủ được cái thế giới ngoại tại đó, thì cái thế giới nội tại bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức tự động, ngoan ngoãn dưới sự điều phục của chúng ta đó. Còn ngồi đây mà để tâm mình du hành ở công ty, hoặc là để tính trách nhiệm mình nó trải dài từ ở nhà trước cho đến nhà bếp, rồi cái mối lo cho con, rồi đến cháu, người thân, thì chắc chắn rằng là chúng ta không thể nào có được cái sự thanh tịnh tâm tuyệt đối. Và muốn như thế đó thì kinh dạy chúng ta là hãy sống với chánh niệm. Mà chánh niệm được hiểu là gì? Duy trì cái trạng thái an lạc tỉnh tại ở trong một cái không gian với một thời gian tương thích với công việc cụ thể. Tức là giờ nào việc đó, giờ đang tu ở chùa Bà Đa thì không bận tâm với những chuyện gì khác ngoài cái việc tu này. Khi về đến nhà thì có trách nhiệm trọn vẹn với gia đình, không bận tâm đến công ty và ngoài đường phố. Khi vào xí nghiệp thì có trách nhiệm trọn vẹn với xí nghiệp chứ không bận tâm đến chuyện gia đình. Cái giờ nào việc đó nó làm cho chúng ta giảm đi cái áp lực về cảm xúc do thái độ dính mắc mà thường chúng ta có thói quen biện hộ rằng tính bao biện đó là người có trách nhiệm cao. Mà thực ra nó là một cái sự đè nén cảm xúc làm cho chúng ta trở nên mệt mỏi, căng thẳng và khó có thể tạo ra sự sáng kiến, phát minh, đóng góp ở một mức độ cao. Và thực tập niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không dính thế giới nội tại, không kẹp vào thế giới ngoại tại, tâm hành giả giống như một cái bầu chân không. Và chỉ trong vòng 5-10 phút thôi, an lạc có mặt ở trên từng tế bào, hơi thở, cảm giác và cái lối sống của chúng ta. Nó thể hiện qua cái tư thế đi đứng nằm ngồi thông dong, nhẹ nhàng, thoải mái lắm. Và ai tiếp xúc với được những người như vậy đó, lòng mình cũng được bình an theo. Cái tác động hai chiều đó diễn ra là có thật. Điều hai, không dính mắc vào hơi thở và sự điều hòa hơi thở. Đây chính là cốt lõi của thiền. Tu tịnh độ theo kinh niệm Phật Ba La Mật là một sự trải nghiệm thiền quán rất sâu sắc. Hành giả khi bắt đầu cầm một sâu chuỗi trên tay, 18 hạt tượng trưng cho thế giới quan Phật giáo, hay là nhân 6 lần thành 106 hạt, 108 hạt, thì ta phải nhớ rất rõ rằng là nhân sinh quan của Phật giáo được nối kết bằng 3 con số 6. 6 giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 đối tượng trần cảnh, màu sắc với mắt, âm thanh với tai, mũi với mùi, lưỡi với vị, vật xúc chạm với thân và các vật được hình dung trong tâm. Và khi mà 6 giác quan tiếp xúc với đối tượng sẽ ra 6 loại nhận thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và cứ như thế đó, cái thế nhận thức về thực tại xung quanh chúng ta, trong tự thân chúng ta bắt đầu có mặt. Và đây là một cái thế giới quan hoàn toàn không dựa vào thần linh, thượng đế. Nó đòi hỏi cái tính trách nhiệm của chúng ta trong việc đánh giá thực tại phải đúng với bản chất thực tại đang là, đang diễn ra xung quanh. Và đang khi ta niệm danh hiệu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình phải ý thức rất rõ rằng là cái hơi thở đó cần phải được vận hành nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, ra và vào. Và trong kinh còn nói rõ thêm, ta nên thở một cách nhẹ nhàng, đưa một cái hơi thật là dài và sâu vào bên trong. Lúc đó chúng ta hình dung là hơi thở đi vào lỗ mũi, thông qua thanh quản vào cái phổi, thì ở cái vùng phổi nó phải lớn lên, vào đến vùng bụng, bụng phải to tròn ra, vào xuống đến cái vùng đan điền nó giãn đỡ. Và sau đó chúng ta giữ lại khoảng chừng 3-4 giây, để cho cái khí nó được vận hành. Và sau 3 phút giây đó, ta lại thở một hơi ra thật là dài và sâu, rồi giữ 3-4 giây, tiếp tục cái quy trình tương tự. Y khoa ngày nay gọi cái thở đó là thở 4 thì. Thì thở ra, thì hít vào, cái thì giữ giữa thở và thì giữ giữa vào. Nhờ như vậy đó thì tất cả các trượt khí đó được tống xuất ra bên ngoài, đồng thời ta hấp thu cái thanh khí vào bên trong. Quá trình là trao đổi chất, tư dưỡng máu, làm mới neuron thần kinh và tạo cái sức khỏe cho các lớp tế bào đó, nó làm cho con người đó sống hài hòa với thiên nhiên hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn, có sức mạnh hơn. Và khi mà mình thở sâu nhẹ nhàng như vậy thì tự động á, não chúng ta nó được thư giãn, mọi căng thẳng trong công ăn việc làm, sức ép của kinh tế thị trường vân vân, rồi đối tác giao lưu, công việc, tính trách nhiệm cũng theo đó nó được giảm xuống. Ta vẫn làm rất nhiệt tình, rất năng động, rất bận rộn, nhưng mà tâm vẫn được thoải mái và thảnh thơi. Hành giả Tịnh Độ Tông mà bỏ quên cái nhu cầu hít thở này đó thì khó đạt được nhất tâm bất loạn lắm. Và ở đây Bồ Tát Quan Âm còn dạy là không nên dính mắc vào hơi thở, có nghĩa là không biến hơi thở thành một cái đối tượng để đè nén hay ức chế. Bản chất của sự đè nén là một lòng sân. Các ức chế nó làm cho tâm chúng ta trở nên mệt mỏi và căng thẳng. Sự điều hòa hơi thở nó là một cái quy trình mà nếu mình quan sát một bé trai, bé gái khoảng 6 tuổi trở xuống đấy, chúng ta thấy là chúng ở trong bộ não có rất ít những cái mối lo toan và suy tư. Cho nên là khi cái luồng khí đi vào chỗ nào, chúng ta thấy nó chương phòng ở chỗ đó lên rõ ràng. Còn người lớn á, thì là mất dần cái đó, do vì những cái căng thẳng, do vì cái sự đè nén, do vì cái mối lo toan. Và niệm Phật á, ta đừng có quá cố gắng gượng lấy số lượng nhiều, vì làm như thế đó thì tâm mình nó bị cuột dính vào các con số, và do vậy cái chánh niệm tỉnh thức nó khó có thể được trải nghiệm một cách tự nhiên, diễn ra như là cái kết quả của sự thực tập. Cho nên vẫn theo dõi hơi thở nhưng không để tâm bị kẹt vào nó, vì hơi thở đây chỉ là một cái dụng cụ để chúng ta mượn mà thiết lập chánh niệm, chứ phải là bản chất của chánh niệm. Hít thở thật sâu, tránh được các chứng bệnh tai biến mạch máu não, suy tim, thận, phổi và nhiều chứng bệnh khác. Trước khi đi ngủ, quý hành giả cũng nên lưu tâm khi đặt thân thể của mình trên chiếc giường, chỉ nhớ là hơi thở, niềm an vui, giấc ngủ đó. Còn mọi lo toan cho chuyện ngày hôm sau hãy bỏ qua một bên. Cái người nào mà biết chánh niệm mọi thứ đâu đó rõ ràng như thế, khỏe lắm, ngủ chừng 2 tiếng thôi vẫn hồi phục sức khỏe. Và giấc ngủ như thế sẽ không mang theo các mộng mị. Đức Phật được kinh điển mô tả mỗi ngày chỉ ngủ có 3 giờ đồng hồ thôi. Mà cái năng lực làm Phật sự của Ngài đó rất là sung mãn với niềm vui chánh pháp. Và thông thường mỗi ngày chúng ta sẽ có khoảng 300 giấc mơ từ đầu đêm cho đến sớm hôm sau. Nhưng mà cái ký ức của bộ não nó có giới hạn, cho nên chỉ lưu giữ lại với những ấn tượng hoặc ám ảnh, hoặc là của mơ mộng đẹp, hay là cái ác mộng ở cái giờ phút cuối cùng trước khi chúng ta thức giấc thôi. Mà ai ngủ với mộng mị nhiều là không thể nào có sức khỏe trọn vẹn được hết đấy. Mà muốn như thế thì phải theo dõi hơi thở, làm chủ hơi thở trong đi, đứng, nằm, ngồi, và đính kèm với việc niệm Phật như thế đó là lệ lạc cả thân lẫn tâm. 3. Không dính mắc tâm sở tầm và tứ. Đây là thuật ngữ về tâm thức học Phật giáo. Tầm là sự tìm kiếm đối tượng thiện để ta gửi gắm tâm mình vào, nhờ đó ta dễ đạt được nhất tâm. Tứ là duy trì cái trạng thái chánh niệm trên đối tượng thuận lợi cho việc tu. Ví dụ đối với hành giả Tịnh Độ Tông đó, thì tứ ở đây có nghĩa là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Có người thì quán cái hình tượng của Ngài, có người thì quán hào quang, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức của Đức Phật. Có người thì quán cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đang hiện tiền trước mặt mình, rõ mồn một, nhưng mình nhìn thấy được những cái vân tay ở trong lòng bàn tay của mình. Nhưng mà Đức Phật lưu tâm chúng ta mượn các cái đối tượng để thể hiện chánh niệm, phải hiểu đối tượng đó là một công cụ chứ không phải là cứu cánh. Và bám vào tính công cụ sẽ làm tâm chúng ta bị cột dính vào. Đó là một cái ranh giới giữa buông và xả trong tâm thôi. Cái đó phải hết sức, rất tế nhị. Hành giả Tịnh Độ Tông ở mức độ sơ cơ đó thì rất quan trọng quá về các cái thoại tướng, đó là điềm lành trong giấc ngủ, trong lúc chúng ta thức tỉnh, hoặc là khi một người thân qua đời, những cái điềm lành về gương mặt hồng hào, những cái hơi ấm trên cơ thể từ cái vùng tim lên đến trán và đỉnh đó, làm cho chúng ta mừng khôn nguôi và dính dướng vào các cái nỗi vui như vừa nêu, theo Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là một sự trói cuộc tâm. Và theo Ngài là chúng ta đừng có nên duy trì tâm ở trên những cái niềm vui mang tính điều kiện như vừa nêu. Vì như thế hành giả sẽ không thể nào đạt được cái trạng thái an lạc tĩnh tại sâu lắng mà lẽ ra ta cần phải đạt được. Đó là cái chân tâm. Tâm và tư là hai điều kiện mà các hành giả thiền của Phật giáo nguyên chất xem nó như là bạn đồng hành. Nhưng ở cái cấp thiền thứ hai đó, thì hành giả phải buông tâm ra, giữ lại tứ. Ở cái cấp thiền thứ ba là phải buông luôn cả tứ để trải nghiệm cái an lạc hạnh phúc tĩnh tại. Và ở cấp thiền thứ tư là phải buông hết tất cả cái an lạc tĩnh tại đó để có được cái trạng thái vô niệm, tức là vô chấp đối với thế giới trần cảnh. Như vậy muốn đạt được cái trình độ thanh tịnh cao hơn thì sau khi ta đạt được, ta phải buông cái chấp về thành quả đó. Nó một cách dễ hiểu giống như mình là khi xây dựng cái ngôi chánh địa của chùa Bà Đa thì chắc chắn là thầy trụ trì phải nhờ công ty xây dựng đó làm những cái dàn giá, một mặt để tạo cái an toàn, một mặt để tạo sự thuận lợi cho xây dựng. Nhưng khi cái ngôi chùa đó được hoàn tất, đến ngày khánh thành, toàn bộ các dàn giá đó phải được tháo mở, thì cái chức năng sử dụng ở trong giảng đường chánh điện đó mới được xem là trọn vẹn. Bằng không đó, có cũng như không thôi. Mỗi một cái thềm thang có cái chức năng để giúp chúng ta đạt được cái thềm thang cao hơn, nhưng mà ai dừng chân lại cái thềm thang mình đang đứng thì không thể nào bước lên thềm thang kế tiếp. Do đó đó, trạng thái tầm và tư là một công cụ để chánh niệm có mặt, nhưng mà bám dính vào nó là một sự chấp trước. Hành giả Tịnh Độ Tông phải lưu tâm vào vấn đề này. 4. Không dính mắc vào các trạng thái hỷ, lạc, khinh an, xả và nhất tâm. Đây là một chiều sâu của pháp môn Tịnh Độ. Đối với các hành giả thiền đó, khi mình thực tập đúng phương pháp thì trạng thái hỷ nội tại nó khác với cái hỷ có điều kiện, được xem là cái kết quả của bước đầu, và từ đó nó làm cho mình vối lên được một cái bước cao hơn, đó là cái an lạc hạnh phúc không có chấp trước. Từ đó tâm và thân của mình nhẹ nhàng, thư thái, có cái cảm giác như là bay bổng, rất là hạnh phúc. Và đạt được một mức độ nữa thì Phật giáo dạy chúng ta là phải buông cái trạng thái an lạc đó, là xả, để ta đạt được cái kết quả nhất tâm bất loạn. Ở đây Bồ Tát Quan Thế Âm khẳng định với chúng ta là ngay cả trạng thái nhất tâm vốn được xem là cái tiêu chí mà các hành giả Tịnh Độ Tông hướng về, cũng cần phải buông để hành giả mới đạt được và tối thiểu là tiếp cận được chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thực tướng vô tướng, niết bàn, giải thoát. Và đây là cái chiều sâu mà hành giả tịnh độ có thể đạt được. Tức là từng cấp bậc an lạc hạnh phúc mình trải nghiệm qua, nhưng rồi đã tâm không bị bám dính vào, thì đó là cái tu đúng. Mà trong kinh 42 chương á, Đức Phật dạy là tu cái không tu và chứng cái không chứng, đắc cái không sở đắc. Lúc mới bắt đầu á thì ta tu phải có đối tượng để sửa và chuyển hóa, ta đạt được cái giá trị tâm linh, thánh quả, an lạc, hạnh phúc, phước áo, bình an. Nhưng mà tu ở một trình độ cao á, trong cái sự chứng đắc ta không thấy có một sở đắc nào, vì đó là một sự quay trở về nguồn chân tâm thôi, mà chân tâm vốn xưa nay là thanh tịnh. Năm, không dính mắc vào các thiền sắc giới như không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Điều này hoàn toàn phù hợp với kinh điển nguyên chất, tức là kinh Pali. Sau khoảng 6 năm đầu kể từ khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề đó, trong rất nhiều các bài kinh trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi, Đức Phật vẫn cho phép các đệ tử của Ngài thực tập 4 loại thiền vừa nêu, 4 là của truyền thống Sa Môn và Bà La Môn, vì nó như là một cái hỗ trợ cần thiết. Nhưng sau đó đó thì Đức Phật không khích lệ các đệ tử của Ngài sử dụng 4 loại thiền này làm công cụ, mà chỉ nhấn mạnh tứ thiền do Ngài khám phá thôi, là sơ thiền, là xa lìa tính dục và các tham ái để có được cái an lạc cao cấp, nhị thiền là trụ tâm vào định để trải nghiệm cái niềm an vui, tam thiền đó là hướng tâm về cái trạng thái hạnh phúc sâu lắng để buông đi cái hạnh phúc giác quan thông thường, là tứ thiền là để cho tâm và các cái điểm tâm được thanh tịnh một cách tuyệt đối. Sau đó Đức Phật hướng dẫn các hành giả hướng tâm về tam minh, tức là thấu rõ về nhân quả của đời sống quá khứ bản thân, thấu rõ về đời sống tương lai của chúng sinh, hướng thấu rõ được phiền não nghiệp trước ở hiện tại của mình đã không còn một cái gì bám víu nữa. Lúc đó hành giả được xem trở thành là một bậc chứng đắc. Và ở đây Đức Bồ Tát Quan Thế Âm á, nhấn gợi các hành giả tịnh độ là không nên vay mượn 4 phương pháp đó. Và 4 phương pháp đó đó nó có tác dụng phụ. Ví dụ như khi mà mình đang bị khổ đau, ta quán cái không, rỗng không, cái khoảng trống đó nó có mặt trong tâm chúng ta. Và khi mình quán như vậy đó, tâm mình nó lăn lăn nhẹ nhàng, mọi nỗi đau được buông hết à. Nhưng và rồi đó, khi trở về hội nhập với đời sống gia đình, xã hội và luật pháp, ta không thể sống với trạng thái như thế được. Sống như thế cho thành là không tưởng đó. Và không khéo đó, nó tạo ra một cái khoảng cách và những cái chập chững từ cái việc vay mượn nó để diệt cái khổ đau, rồi trở về đời sống đó, thì nó trở thành là một cái khoảng trống. Tương tự, thức vô biên xứ làm cho hành giả có cái cảm giác là bay bổng trên các tầng mây, xuất cái tâm, cái thức, cái thần của mình ra khỏi cơ thể bằng sự quán tưởng, làm cho mình cảm thấy nó nhẹ nhàng thư thái như là một cái mây bay, không bị kẹt bởi bất cứ một cái vật chướng ngại nào. Thiền ông Thám, thiền ông Tám là thiền xuất hồn, nó thuộc về thức vô biên xứ. Và khi mà mình quán tưởng cái tâm thức mình có mặt khắp mọi nơi mọi chốn á, thì mình rất nhạy cảm, mình có được cái trực quan sinh động, mình có được cái năng lực ngoại cảm với thế giới ngoại tại mà một số các nhà ngoại cảm tại Việt Nam ngày nay đạt được ít nhiều cái năng lực đó. Và Đức Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta là không nên bám dính vào, tại vì như thế là sống trong thế giới duy lý quá nhiều đấy. Tưởng mà đang khi thế giới chúng ta là một hiện thực, phải tiếp xúc, phải giải quyết các vấn nạn trên nhân quả và bằng trí tuệ. vô sở hữu, tức là mình thấy rằng là mình không có cái gì hết, mình như là một cái không có. Những nỗi khổ niềm đau là dựa trên cơ sở ta chấp có mà ra, có thân, có tâm, có sở hữu, có danh dự, có mọi thứ trên cuộc đời. Và khi nỗi đau nó tràn ngập trong ta đó, thì mình dùng cái công cụ không có để chúng ta là tách ly cái nỗi đau ra bên ngoài. Thì dĩ nhiên cái công cụ này nó có hiệu quả ở mức độ nào đó, nhưng mà và rồi chúng ta không thể có cái tâm niệm đó, bởi vì bám cái tâm niệm đó sau thời gian thì mình sẽ trở thành là không làm gì hết, không dấn thân gì hết, buông hết, đang làm ăn rũ bỏ làm ăn, đang thành công buông bỏ thành công, cứ nghĩ rằng là mình đạt được sự thanh tịnh. Đó là cái sự lạc quẻ trong tu tập. Và phi tưởng xứ là một trạng thái phức hợp, nó nhẹ nhàng, nó không phải như là tưởng, mà nói nó không là tưởng cũng không phải thế, nó nhẹ nhàng bay bổng sâu lắng, mà thực ra nó không phải là chân tâm. Phần lớn các hành giả tu thiền của ngoại đạo rơi vào trạng thái này và xem nó là đỉnh cao. Hai vị thầy khai tâm Đức Phật đó là Alara và Uddaka cũng rơi vào trạng thái này. Đức Phật đã đạt được trạng thái thiền này, nhưng mà sau đó Đức Phật vẫy tay chào với nó. Giờ Đức Phật được giao cho cái vai trò là trở thành đạo sư mới của trường phái đó. Và Đức Phật thấy rất rõ mục đích tu tập bỏ cung vàng địa ngục của Ngài không phải là để đạt được cái này, mà là sự giải thoát, giác ngộ, trải nghiệm niết bàn bây giờ và tại đây. Do đó nó được bắt đầu bằng chánh niệm và nhất tâm bất loạn. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta có thể vay mượn, nhưng không nên bị kẹt vào một hoặc hai hoặc ba hoặc cả bốn phương pháp thiền vừa nêu. 6. Không dính mắc vào pháp hữu lậu, vô lậu, pháp đã học và các căn lành. Pháp đã học được hiểu là chánh pháp, được hiểu là các pháp đạo đức, tâm linh. Và kết quả của việc thực tập này nó sẽ giúp chúng ta có được các căn lành lớn mà Kinh A Di Đà mô tả, bao gồm có 3 phương diện: không tham, không sân, không si. Và Đức Phật khẳng định trong bản Kinh A Di Đà rằng đó là tiêu chí số 1 để giúp cho chúng ta có được visa nhập cảnh vào Tây Phương. Bởi vì ở đó các vị thánh giả tối thiểu là A Bệ Bạc Trí, tức là bắt thối chuyển. Còn đế nghiệp vãng sinh là do các tổ Trung Quốc thêm vào để làm cho chúng ta không bị ngán ngẩm bởi con đường tu tập quá nghiêm túc, mang nghiệp phàm sanh Tây Phương. Thực ra là không có chuyện đó. Đạt được căn lành lớn trong Kinh A Di Đà đã chứng được sơ quả A-la-hán rồi. Và Kinh A Di Đà còn khẳng định Tây Phương là gì? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, đó là điểm hội tụ của tất cả các bậc thượng thiện. Thượng thiện là phải là sơ quả A-la-hán trở lên. Còn chúng ta làm thiện sơ sơ, lơ tơ mơ, tàn tàn, qua lo, chiếu lệ, có người không làm cái thiện gì hết thì không có cửa sanh Tây Phương đâu. Mà muốn như thế ta phải hết sức năng động, làm đẹp ở trong nhà, làm tốt ở ngoài phố, làm vinh danh đạo Phật và làm hạnh phúc cuộc đời. Thế người tu tịnh độ là một người rất năng động. Và ở đây Ngài khuyên là không nên kẹt vào pháp đã học, phải xem pháp đã học đó là một trước thiền để qua sông. Trong kinh Dụ Ngôn về trước thiền, Đức Phật nói khi qua đến bờ sông nó sẽ có 3 phản ứng đối với trước thiền. Có người đó thì đội nó trên đầu đi, hoặc là đưa lên bàn thờ để vái lại vì cảm ơn cái ơn cứu mạng của chiếc thuyền. Thứ hai đó là đập phá chiếc thuyền để mình trở thành là độc tôn, và không có người nào có thể có được cái phương tiện qua được bờ bên kia như mình đã từng đã được. Thứ ba đó là thả chiếc thuyền lại về bên bờ bên kia để những người bất hạnh như chúng ta trước đây có được cơ hội trải nghiệm ở trên chiếc thuyền đó và đi qua bờ an vui, được an lành. Và theo Đức Phật đó, cái khuynh hướng đầu là chấp trước vào chánh pháp. Và Đức Phật khuyên chánh pháp còn phải buông bỏ, huống hồ là phi pháp. Phi pháp nghĩa là trái với luật pháp, trái với đạo đức, trái với lương tâm, trái với hạnh phúc. Giữ cái đó chỉ biến mình trở thành nạn nhân thôi. Hận thù, hờn giỏi, hơn thua đều là những cái phi pháp không nên giữ. Và chánh pháp phải được xem là một cái phương tiện để chúng ta đạt được cái an vui hạnh phúc. Và muốn như thế thì ta phải không nên chấp vào các thành quả, chấp vào các căn lành. Mà biết rất rõ là mình tu như thế là mình đạt được cái trình độ tâm linh đó, nhưng mà không bám víu vào nó, không ỷ lại vào nó, nỗ lực tu để đạt được cao hơn. Và kinh Pháp Hoa đưa ra cái hóa thành gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là điểm dừng A-la-hán, giai đoạn 2 đó là điểm dừng Bồ-Tát, giai đoạn 3 đó là điểm dừng Phật quả. Và Ngài khuyên chúng ta là hãy hướng đến cái Phật quả là chính. Còn hai giai đoạn 1 và 2 dù rất quan trọng nhưng phải là cái cứu kính. Huống hồ là những cái thành quả thông thường mà người phàm đang đạt. Áp dụng nó vào trong các cái lĩnh vực nghề nghiệp. Cái người nào mà ngủ quên trên chiến thắng thì không thể có thành công lớn hơn. Đó là chiều sâu của Phật Pháp ở trong đề thường. Muốn như vậy thì chúng ta phải thấy rõ đó, cái pháp vô lậu, tức là những sự thực tập để giúp cho mình được giải thoát đến sự chứng đắc, không nên bị kẹt vào nó. Huống hồ là pháp hữu lậu, tức là những pháp thế gian, những cái tu tập phước báo, công đức, các cái dấn thân phụng sự xã hội. Người nào bị kẹt vào nó thì rơi vào chủ nghĩa công thần. Mà rơi vào chủ nghĩa công thần rồi làm cho mình kể công hoài thôi, giúp cho cái bà A nào đó cách đây 20 năm mà mình kể suốt 20 năm, gặp người nào là cứ kể, làm cho có người ta nhận cái sự giúp đỡ của mình, nó nghe mà mắc cỡ luôn, ta sợ luôn, gặp với mình ta trốn luôn. Đó là mình chấp vào những cái hữu lậu. Còn người tu học Phật á, khi làm một cái nghĩa cử cao thượng thì không thấy mình là kẻ ban ơn, và thấy rất rõ là việc làm đó là một nhu cầu không thể thiếu. Về sau này đó, người ta có trả ơn á, thì mình cũng không vui. Người ta phủ ơn á, mình cũng không buồn. Mình biết rất rõ tôi làm tốt, tạo công đức, gây dựng phước báo thì người khác đền ơn là chuyện rất hiển nhiên về nhân quả thôi. Và xem mình là tôi có công gì đâu, tôi làm việc cần làm trong hoàn cảnh điều kiện thuận lợi như thế, cho nên tôi thấy hạnh phúc trong việc làm nên tôi phát tâm làm. Và để trả ơn tôi, quý vị hãy làm cái công việc đó tương tự cho tha nhân. Đó là người rũ bỏ sự chấp trước và thành quả. Và làm được như thế thì người ta không bám vào các cái pháp hữu lậu. Lậu là rơi rớt, rỉ rọt, nhỏ dĩ từng giọt một. Nó làm mình rơi rớt ở trong tái sinh, nó làm mình rơi rớt ở trong luân hồi. Còn giờ mình không bám vào các thành quả phước hữu lậu thì tự động tâm chúng ta trở thành là thanh cao, giống như là các con chim bay trên bầu trời không để lại cái vết chân, và do đó không tìm được cái hướng của chúng. Cái người tu học Phật đúng cách phải như thế. Nhưng khi mình tiếp nhận một cái ơn nghĩa của người khác là không quên, nhớ tìm cách trả ơn lớn gấp nhiều lần so với cái mình đã thụ ơn. Đó là tinh thần rất là cao thượng của người tu học Phật. 7. Không dính mắc vào chỗ xuất thân, giai tầng xã hội, gia thế, dòng dõi. Đây là chủ nghĩa bình đẳng và công bằng xã hội được Đức Phật cống hiến cho bối cảnh Ấn Độ 26 thế kỷ trước. Ai đã từng đi hành hương Phật tích tại Ấn Độ và Nepal vào cái thời hiện đại này thì mới thấy cái giá trị đóng góp của Đức Phật vào cái thời xưa đó là to lớn biết nhường nào. Ấn Độ ngày nay có trên 400 giai cấp, được phát triển từ 4 giai cấp mà Đức Phật đã lên án rằng nó là một cái công cụ để cai trị của cái lớp vua chúa, phối hợp với cái lớp tôn giáo nhất thần và đa thần, để biến đại đa số các thành phần còn lại trong xã hội thành cái công cụ và lợi dụng vào cái sức lao động của họ để làm giàu cho bản thân mình. Đó là một nỗi bất công của xã hội rất lớn. Người ta đã chân lý hóa cái giai cấp bằng cái cách là gán cho Thượng Đế đã quy định bốn giai cấp này. Giai cấp vua chúa làm công việc quản trị quốc gia, cha truyền con nói. Giai cấp tu sĩ Bà La Môn quản trị cái công việc tâm linh và giáo dục độc quyền, trong đó người nữ không có được cái quyền để được học và được tu. Giai cấp thương gia quản trị cái bao tử kinh tế của xã hội. Giai cấp cùng đinh, tức là những người ô xin làm công, làm nô lệ, làm thuộc địa, quản lý tất cả các cái lao động cơ bắp để phục vụ cho hai giai cấp trên một cách vô điều kiện. Và người ta đã lý giải nó một cách rất là quỷ biện, đó là sự phân công chức năng lao động xã hội, vì không có ai có thể làm được hết mọi thứ. Và Đức Phật đã phê phán học thuyết này. Để phân công lao động đó, thì hãy cho người ta có cái tự do ý chí chetana để tự quyết định cái nghề nghiệp, lý tưởng, công việc mình làm. Đằng này người ta bị bắt buộc như thế chứ không có một sự lựa chọn. Tính cha truyền con nói là một quỷ biện lớn của chủ nghĩa giai cấp. Và Đức Phật đã cải cách xã hội, thông qua đó Đức Phật cải cách tôn giáo và giúp cho mọi thành phần trong xã hội có được cái cơ hội bình đẳng trước pháp luật, bình đẳng dân sự, bình đẳng đạo đức, bình đẳng tâm linh, bình đẳng tu chứng. Người nữ cũng có được các phương diện bình đẳng tương tự như người nam. Và Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại tạo ra cái chủ nghĩa bình đẳng và bình đẳng giới này. Đó là một cái đóng góp cực kỳ to lớn. Tại Tỳ Xá Ly, nơi Đức Phật đã tuyên bố học thuyết bình đẳng, đặc biệt là bình đẳng giới đó, các cái công trình tháp, tu viện, tăng xá, tượng đài uy nga tráng lệ 23 thế kỷ trước đã bị Hồi giáo bình địa vào thế kỷ thứ 13. Ấy thế mà cái trụ đá vua A Dục cao gần 11 mét để đánh dấu sự kiện trọng đại này thì vẫn sừng sững hiên ngang với thời gian. Tương truyền rằng là lực lượng Hồi giáo đập vào cái trụ đá đó, búa văng ra làm chết người đập, người ta sợ quá mà để nó y nguyên. Thì nó cho thấy là mọi thứ có thể bị vô thường, nhưng mà chủ cái bình đẳng và giúp cho chị em phụ nữ có được cái quyền thăng tiến trong xã hội đó là chân lý muôn đề, không ai có thể thương tổn nó, hủy hoại nó được. Đó là một sự mầu nhiệm tại Đức Phật. Cho nên người tu học Phật đó mà còn chấp vào môn đăng hộ đối, chỗ thức thân, vai trò xã hội, cấp lãnh đạo, người bị lấy cai trị, rồi lớp chủ, lớp thợ, có phân biệt trên dưới vân vân, là khó mà có tiến bộ về tâm linh. Và thông qua lời dạy này đó, thì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm dạy muốn ám chỉ cho chúng ta rằng đó, nhà lãnh đạo nào về việc chính trị, người quản lý nào về việc công ty, cha mẹ nào trong các gia đình mà có được cái tâm á, xem tất cả những người làm việc dưới trướng như là người thân hoặc là như chính bản thân mình, sẽ đắc nhân tâm rất lớn. Cái tình đồng hành đó được Đức Phật dạy trong bốn pháp đắc nhân tâm: bố thí tức là giúp đỡ, ái ngữ tức là mình nói cái lời lịch sự tôn trọng, lễ hành thì làm việc gì phải lợi ích cho đối tác, đồng sự có nghĩa là mình không phải là giám đốc giám suối mà mình phải làm, cùng làm. Thì người như thế đó sẽ làm cho những người làm việc với mình đó là có trách nhiệm hơn, năng động hơn và sống chết với công việc được giao hơn. Muốn như thế phải xóa bỏ cái quan niệm rằng là tôi là người gây gớm, những người khác là người thứ yếu, tôi là cả bầu trời, người khác là hạt cát, tôi là biển cả, người khác là giọt nước, tôi là bầu không khí, người khác chỉ là một giọt H2O. Để thấy rất rõ đó, mình cũng đóng vai trò là một chức năng thôi, một bộ phận, có thể là một phần quan trọng, một chức năng có giá trị nhưng không phải là tất cả. Cái tinh thần vô ngã đó sẽ làm cho chúng ta đó nối kết được tình thân thương, nói kết được sức mạnh của quảng đại đa số quần chúng. Nếu thầy chủ trì mà cho rằng là mình là số bọn thì số lượng Phật tử sao không đông như thế này. Thầy chủ trì phải hòa với quần chúng, trưởng đạo tràng cũng hòa với quần chúng, quan tâm đến quần chúng như chính bản thân mình, thì cái sự thành công hợp tác ở địa phương đó rất là mạnh. Cái chân lý này nó đúng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa và tất cả các hội đoàn còn lại, dù là tôn giáo hay là dân sự. 8. Không dính mắc vào tinh tấn, giới luật, thiền định và công hạnh tu tập. Đó là một lời dạy hết sức sâu sắc. Để có được sự tiến bộ á, chúng ta buộc phải có nỗ lực đúng phương pháp. Đó là tinh tấn. Tinh tấn nó đặt chúng ta trước những cái sự lựa chọn, bỏ những cái xấu, theo đuổi cái tốt, bỏ những cái thú vui nhất thời để hướng tới cái mục đích cao, bỏ những cái hưởng thụ để chúng ta có một cái thành quả lớn, và nỗ lực không để cho những cái sai lầm có cơ hội bị tái phạm thêm một lần nào nữa. Nhưng sẽ là một sai lầm nếu ta bám vào cái thành quả của sự tinh tấn, nó bị dính liền. Thì khi mà mình mới bắt đầu phát tâm á, tinh tấn mạnh lắm. Và khi tinh tấn mạnh á, ta có thói quen đối chiếu mình với những người đi trước, mình với những người đồng hành. Và không khéo, trời ơi, tôi tưởng sao ông thầy đó tu còn thua tôi nữa. Một ngày tôi tu được 6 thời, ông tu có 1 thời à. Còn cái bà đó bà đi chùa nay là 60 năm, nay là 80 tuổi, tôi đi mới có 2 năm, tôi còn tinh tấn hơn bà nữa. Thay vì biến cái tinh tấn trở thành cái nguồn an và hạnh phúc, bây giờ nó trở thành là cái thực phẩm để nuôi cái tôi, nuôi cái tự cao, tự đại. Và bắt đầu nghĩ rằng là mình chảnh nè, có lên chơi thì không riết được cái đơn khổ luôn. Trong kinh Đức Phật nói khi bắt đầu tiếp nhận giới pháp, ví dụ như người Phật tử tại gia phát tâm nhận Đức Phật làm thầy, giữ 5 điều đạo đức, hay là ngay cái ngày thọ giới bát quan trai ta trở thành là người xuất gia trong 24 giờ, hay là cái ngày thọ giới thập thiện chúng ta trở thành là vị Bồ Tát sống, hoặc là tu giới Bồ Tát 10 giới trọng, 48 giới khinh đối với người xuất gia, và 20+ giới đối với người tại gia, thì mình đang hướng về một cái phương trời cao rộng, nơi đó có an vui, hạnh phúc, bình an, nhiều Phật sự lắm, tâm mình thoải mái lắm. Mà nếu không khéo đó, cái sự tinh tấn này làm cho chúng ta tăng trưởng cái ngã. Do đó ta phải có cái tâm thông cảm. Mình về hiểu rất rõ tất cả đều là người phàm thôi. Lúc mới bắt đầu mình nỗ lực đó, thì mình tiến bộ rất là nhanh. Khi mà mình nỗ lực vài 30 năm rồi đó, cái sự tiến bộ mình nó gần đến cái trần rồi, thì cái tốc độ tiến bộ nó sẽ giảm dần, giống như cái tăng trưởng kinh tế vậy. Những nước đang phát triển á, thì tốc độ phát triển sẽ nhanh, nhưng mà đến cái mức độ đã phát triển rồi đó, thì nó có cái mức độ là suy thoái, hoặc là nó bị chững lại. Thì những người đang tu trên con đường giác ngộ nó cũng vậy. Cho nên không có gì mà để phải cống cao ngã mạn, do đó phải bước qua khỏi cái sự chấp trước về tinh tấn. Giới luật á, là đời sống đạo đức, thiếu nó đó chúng ta không thể trở thành là một nhân cách tốt. Nhưng mà bám chấp vào giới luật thì cha ta rơi vào giới cấm thủ. Mà giới cấm thủ là quy lắm. Có nhiều người nam á, khi vợ đó qua đời mà giàu chưa xuất gia, nhưng mà họ tu giống như thầy tu ở trong chùa. Rồi cái ghế nào có chị em phụ nữ ngồi cái lại lao vô sạch, cho nói cái này bất tịnh. Đó là chấp quá trời quá đất. Bất tịnh nó nằm trong tâm mình chứ có nằm ở cái ghế đâu. Còn cái thế giới này có cái gì mà sạch 100%? Thế là Đức Phật đã dạy trong Bát Nhã Tâm Kinh mà mình đọc mỗi ngày trong các chùa, phải quán thế giới này là bất cấu, bất tịnh, không nhơ mà cũng không sạch. Tại vì không có gì là dơ tuyệt đối, cũng không có gì là sạch tuyệt đối. Dơ và sạch là nằm ở cái tâm, cái đánh giá của mình thôi. Tới ngày đóng rác mà mình bịt cái lỗ mũi lại thì mình phiền não thôi, đúng không ạ? Và chấp vào cái sự sạch và dơ đó, nó làm cho mình rắc rối. rắc rối với chính mình mà rắc rối với người khác. Đó là chấp về hình tướng. Mà đang khi cái sự giải thoát đó, nó nằm ở cái tâm, tâm buông xả, cái tâm tiếp xúc với mọi thứ mà không bị vướng kẹt vào cái nào. Cho nên là giữ giới thanh cao, nhưng mà mình không chấp vào nó để mà mình khinh thường người khác. Người Phật tử Bắc Tông cũng nên có cái tâm rộng lượng khi mà nhìn các Phật tử Nam Tông ăn mặn, các nhà sư Nam Tông chưa ăn chay trường được, đừng nghĩ rằng là tu thua mình. Các vị có thể bị kẹt vào cái nghiệp đó, nhưng mà những phương diện khác người ta tốt hơn mình thì sao? Và cũng tương tự như vậy, bằng cái tâm giới đức đó, ta xem tất cả người khác là thầy của mình, ít nhất là về một phương diện chuyên môn và sở trường nào đó. Đừng có tưởng quý Phật tử học hỏi ở các thầy các sư cô không, các thầy các sư cô cũng phải học ở các Phật tử nữa. Có nhiều người là doanh nghiệp nổi tiếng, ói tiền ra để làm phước báo, không tiếc một đồng xu nào, có bao nhiêu ta sẵn sàng ta buông hết. Chứ lại thầy tu mà đi chấp co co cái tiền coi sao được, thua Phật tử nữa. Cho nên á, chúng ta phải học lẫn nhau. Và khi mình học lẫn nhau, không có lý do gì mà nói ôi tôi là số 1 còn những người khác là số 1 từ dưới điểm lên, không có chuyện đó. Và cái tâm tôn trọng này sẽ làm chúng ta giữ giới thanh cao nhưng mà không bị dướng dính vào nó. Tương tự đối với cái việc tu thiền, nó còn là tùy thuộc vào cái sở trường, cái thuận duyên. Có người đã không có bị những chứng bệnh đau nhức xương khớp, thoát vị tử niệm, có thể ngồi một lần là 2-3 tiếng bất động. Nhưng mà nhiều thầy, nhiều sư cô do gen di chịu của cha mẹ bị trục trặc, hoặc là trong lúc mang bào thai đó, thì người mẹ đó là ăn không có kiêng cữ những cái chất như là nghêu, sò, ốc, hến nhiều quá đi, hoặc là dầm nước, dầm mưa, lao động chấp tác quá nhiều, thì làm cho đứa con đó, ở trong bào thai bị lãnh đủ các cái chứng bệnh, sanh ra đó là xương cốt người đồng yếu. Vô chùa hoặc là ăn chay gắt củ kiệu theo kiểu tương trao dưa muối, xích nữa là chết rồi, chúng ta còi xương nên là ngồi lâu đau nhức xương. Bây giờ mình là Phật tử, mình ngồi lâu hơn như thế, mình nói trời ông thầy này ông tu thua tôi, tôi ngồi lần là 3 tiếng, ông ngồi đâu có chút xíu. Thực ra tu là cái tâm, ta ngồi không được ngồi trên ghế cũng đâu sao. Trong kinh đó, Đức Phật không có bắt buộc ngồi thiền phải ngồi xếp bằng như tư thế hoa sen. Cái đó là cái tư thế thuận lợi thôi chứ không phải là duy nhất. Bây giờ ta có ghế dựa, ai lớn tuổi đau nhức xương khớp, tê bại liệt sụi vẫn có thể ngồi nhờ vào cái ghế để ta đạt được chánh niệm, không thua ai hết trơn á. Nên tu phải linh động. Mà nhất là những cái nơi xứ lạnh á, ngồi dưới đất xong thì ngồi dậy cái hết muốn nổi luôn. Cái âm khí nó đưa vào trong cơ thể đó. Bây giờ mình sử dụng những phương pháp hỗ trợ chống cái đó. Do đó là đừng chấp vào cái thành quả thiền định. Tương tự tất cả những cái công hạnh tu tập cho gia đình, tham gia các Phật sự tại chùa và đóng góp nhiều phương diện xã hội, cái người mà có cái trình độ tâm linh cao đó thì sống rất là bình dân giản dị đó, không có một cái cách biệt với tha nhân. Còn ở người mà tu mà không đúng cách đó, là bắt đầu làm được Phật sự chút xíu hơi chảnh, vào chùa để bắt các ông thầy đó, mà mình đóng góp cúng dường là phải chiều mình hơn, o với mình hơn, mình được cái quyền ưu đãi hơn, cái đó là bị kẹt rồi. Do đó phải xem các Phật sự là một cái gánh vác chứ không phải là một cái gì đó để hãnh diện. Khi mình phát xuất cái tâm gánh vác là mình hướng đến cái sự phục vụ là chính, để làm cho Phật pháp được hưng hiển, chứ không phải là để tô bồi cái bản ngã của bản thân. Hai cái này nó là hai thái độ hoàn toàn khác nhau, dẫn đến hai thành quả tu tập khác nhau. Chính không dính mắc vào ý nguyện mong cầu xuất ly giải thoát. Đây là cái câu mà quý Phật tử nên nhớ. Rất nhiều người mới bắt đầu tu gặp được Phật pháp nhiệm màu lớn lắm, cho nên nó dẫn đến cái tình trạng là tu gắt củ kiệu như thể ngày mai mình sẽ chết vậy, sợ là mình không có đủ thời giờ để tu nữa. Cho nên là lúc nào cũng gây ra một cái áp lực rằng là tôi phải được giải thoát ở kiếp này, nhất thời thành Phật, vài ba năm là thành A-la-hán, vài ba năm là chứng được sơ quả. Tất cả các loại quảng cáo như thế đều thuộc vào loại sơn đông mãi giỏ về tâm linh, không có thật. Nhưng mà ngặt nghèo thay, với lòng tham sẵn có, phần lớn người phàm chúng ta khoái những cái kiểu quảng cáo như vừa nêu. Hiện nay cái phong trào của Thanh Hải đã thu hút rất nhiều cái giới giàu có, vì nó thành Phật nhất thời, truyền tâm ấn là được giác ngộ, hỏi ai mà không mê. Đang là một người phàm đặc cán mà tu có 2-3 năm trở thành Phật, rồi xuống biết đường nào. Do vì cái lòng tham đó, rút cuộc rồi là bán nhà, bán đất, bán hết mọi thứ, không được gì hết. Vào tháng 5 năm 2011 vừa qua đó, thì có một Phật tử miền Bắc vốn là trưởng một đạo tràng ở tỉnh Vĩnh Phúc. Anh có được cái duyên, mặc dù mới 40 tuổi thôi, đã có dưới trướng của mình là khoảng 600 Phật tử được anh hướng dẫn tu học với một ngôi chùa. Và vì cái niềm đam mê Phật Pháp, nó làm cho anh là bỏ luôn cái công ăn việc làm, trở thành người xuất gia. Khi xuất gia với một vị thầy rất là đức độ, trạc tuổi cũng như anh thôi, sau 3 tháng anh thấy trời, thầy của mình chỉ có đức thôi chứ không có trí tuệ, tức là không có chiều sâu về Phật Pháp. Như vậy mình không nương tựa chỗ này nữa, anh ta bắt đầu đi tìm sư học đạo. Những nơi nào được xem là nổi tiếng nhất tại Việt Nam là anh đều đến hết, nhưng mà không có chỗ nào quá 2 tuần lễ là anh ta lại cuốn gói lên được. Anh ta lại nhìn thấy chỗ đó nó có cái trục trặc gì đó, hoặc là có cái mà theo anh nó chưa được chọn vào 100%. Và sau khi đi gần 30 chỗ khác nhau, anh muốn điên cái đầu, thì người ta mới giới thiệu đến chùa Giác Ngộ. Thì chúng tôi không cho phép anh ở lại chùa, và không có tán dương anh về cái hạnh tu gì hết trơn á. Chứ nói rằng là anh đang bị vướng vào cái tôi, anh đang bị vướng vào cái chủ nghĩa tuyệt đối, anh đang bị kẹt vào cái nhu cầu được xuất ly sớm, giải thoát sớm, mà nó là một cái bệnh. Lúc đó anh nghe anh rất là phiền não, nói là tôi đi bao nhiêu chỗ nào thầy nào cũng ca ngợi tôi, có một mình thầy nói thế thôi, anh phiền não dữ lắm. Chúng tôi nói nếu anh không bỏ được cái tâm muốn xuất ly giải thoát như một áp lực này đó, anh hãy ra đời đi, làm trưởng đạo tràng như thế mà nó lệ đạt được mấy trăm Phật tử. Còn hơn đó, mang cái tâm trạng gây áp lực này đó, nó làm cho mình cống cao ngã mạn, nghĩ rằng là không ai tu hơn mình, là không ai đáng để làm thầy mình, và kết quả rằng là mình bị tăng thượng mạng. Anh không tin, cuốn gói ra đi. 2 ngày trước anh ta đã ghé đến chùa với tư cách là một cư sĩ, anh ta cảm ơn. Sau khi nghe thầy nói cái đây 6 tháng tôi không tin, tôi lại tiếp tục lên đường đến nhiều nơi và tiếp tục rước lấy các phiền não. Sau đó nhớ lại lời của thầy, tôi mới quay trở về. Bây giờ đạo tràng vẫn thịnh vượng phát triển như là hôm nào. Cảm ơn cái lời góp ý của thầy. Đó là một cái bài học kinh nghiệm. Hướng tâm về sự giải thoát á, là một nhu cầu. Nó giống như con chim nó đang ở trong một chiếc lồng, dầu là cái lồng vàng vẫn không được tự do. Cái nhu cầu của nó là làm sao bay ra bầu trời xanh, nơi mà nó có mặt như là một cái hạnh phúc lớn. Các con cá trở về với sông ngòi, rạch nước, biển cả, ao hồ. Và con người chúng ta phải thoát ra khỏi mọi cái giới hạn chấp trước của kiếp người. Nhưng mà chấp dính vào trong cái giải thoát đó, nó trở thành là một ngục tù. Tại vì cái đó nó gây áp lực mình, rất căng thẳng, mệt mỏi, và thấy ai cũng không có tu hết trơn, chỉ có mình tu à. Cái đó người ta gọi là gì? Tẩu quả nhập ma. Tẩu quả là quả vọng lên trên đầu, tẩu là chạy. Cái áp lực đó nó làm cho trong đầu nó nóng rần 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 rần. Tôi sẽ giải thoát vào ngày mai, tôi sẽ giác ngộ hôm nay, mà vẫn là người phàm thôi. Cho nên là những người như thế thường có những cái tuyên bố rỗng, mạnh bạo lắm, nhưng mà không đi tới đâu. Nhập ma không phải là ma bên ngoài nhập vào cơ thể mình, mà dân gian Việt Nam thường gọi là mắt đằng trên hay mắt đằng dưới, hay năm trên năm dưới. Mà cái ma phiền não, cái ma tưởng, cái ma ngã mạn, cái ma cống cao, tức là nó thuộc loại cái thái độ nhận thức của mình, trở thành một cái chướng ngại vật, cái đó được gọi là ma, chứ không phải là ma bên ngoài nhập vào đâu. Không phải hương linh đang tấn công mình, phá rối mình như nhiều người đã mê tín. Hương linh không làm việc đó được. Hương linh không hại ai được. Hương linh đáng tội nghiệp hơn là đáng sợ. Chính cái phiền não do cái nhu cầu muốn giải thoát như một áp lực, nó đã trói buộc ra, làm cho mình bị thối thắt tâm bồ đề. Cho nên á, ta cứ tu đúng phương pháp thì tự động đến năm tháng ngày giờ nó chín mùi thôi. Bất cứ cái gì nó cũng có cái quy trình thời gian của nó. Khi đã đúng phương pháp rồi nha, còn không đúng phương pháp thì không biết khi nào. Các thầy tu tu một ngày 8 tiếng trong chùa, một đề tu có thể là 80 năm, tu dài chục kiếp mà không biết giác ngộ chưa. Mong cái giác ngộ giải thoát chi cho nó mệt. Hướng tâm về sự giác ngộ để không có lưu sụt tâm bồ đề, nhưng mà không tự gây áp lực. Cứ làm các việc thiện, tinh tấn, không lui sụt, không bỏ cuộc, không đầu hàng số phận. Làm hoài, làm mãi, tu hoài, tu mãi, dấn thân hoài, dấn thân mãi, cho đến lúc nào không còn việc gì để tu nữa thì dừng. Thì lúc đó là thành quả nó có mặt thôi. Bằng không thì nó sẽ trở thành là chấp mắt dính. 10. Không dính mắt vào tất cả sự biện giải và tranh cãi. Biện giải đó có đề dịch là hí luận. Hí luận đó là những cái thảo luận mà nó không dẫn đến cái mục đích đạt được cái an vui hạnh phúc cho mình và cho người, mà nó chỉ nhằm phân thắng và bại, cao và thấp. Cho nên nó tô bồi cái tôi ở trong đối tác giữa ta và người với một sự tranh biện nào đó đang diễn ra thôi. Người tu học Phật thì được khích lệ trao đổi thông qua đàm đạo. Đàm đạo tức là một thức chia sẻ. Đang khi đó người nào chia sẻ thì mình lắng nghe. Sau khi người đó chia sẻ kết thúc đó, thì bắt đầu mình có thể hòa vào để mình chia sẻ cái quan điểm của mình với sự tôn trọng, chứ không có hướng đến là mình cao, kẻ kia thấp mình cao. Và thực tập sự chia sẻ này nó sẽ làm cho chúng ta rút được rất nhiều các tinh hoa tu học lẫn nhau. Trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng đó, thì việc giáo dục nó có cái phần mời để tranh biện. Cái văn hóa mời của họ như thế này: một vị tu sĩ đứng dậy, một vị kia đang ngồi, họ mới dùng cái tay phải như nè. Nó không phải là thách đấu nha, mà là mời. Cái văn hóa nó phải hiểu như thế, chứ mình tưởng nó đang đánh lộn mà rủ là đánh không được. Là mời người ta cùng tham gia để chia sẻ Phật pháp với mình. Và giới luật Đức Phật dạy cho các vị xuất gia đó, cứ mỗi nửa tháng hoặc là ngày 14 ngày rằm hay là ngày 30 mùng 1, ta phải mời người khác chỉ điểm những cái bất toàn, lỗi lầm của mình nếu có trong 14 ngày qua để sửa. Và cái đó trong một bài kinh Đức Phật gọi là soi gương nhân cách. Và ngài đưa ra một cái ví dụ: mình có thể nhìn thấy mặt trước của mình chứ không thấy được sau lưng. Và nhờ cái tấm gương ta để xéo như thế này, ta mới thấy được cái phần sau của mình. Và người khác là tấm gương rất quan trọng để chúng ta soi. Nhờ người khác đã soi dùm cho mình thì mình khỏi phải đi làm 100%, mình vẫn biết được đâu là điểm xấu, đâu là điểm dở để cho ta khắc phục. Cho nên phải mời gọi người khác chỉ điểm và với lòng biết ơn. Còn thông thường chúng ta có thói quen là giấu lỗi để chứng minh mình là thế này thế nọ, thì người như thế khó tiến bộ lắm. Do đó là đang trong sự thảo luận nào đó là mong để được cái sự toàn thiện cho mình, cho người, chứ không phải là cho riêng mình. Do đó không cần phải tranh cãi. Và quan hệ vợ chồng mà vướng vào tranh cãi đó, dầu cho chồng và vợ chung thủy với nhau, có công ăn việc làm ổn định, lương bổng rất cao, con đàn cháu đóng, cũng không thể nào có được hạnh phúc. Phải dùng cái lời ái ngữ thì hạnh phúc nó sẽ được tràn đầy. Đàn ông á, ít nhiều cũng có cái thói gia trưởng, bởi vì họ nắm quyền kinh tế mà. Người nắm quyền kinh tế nghĩ rằng là mình to, mình quan trọng. Và nếu không khéo đó thì cái tính gia trưởng đó nó làm tan nát gia đình. Mà chị em phụ nữ đó mà thành công mà không khéo thì rơi vào tính gia trưởng thì nó lại nát gia đình nhiều hơn, bởi vì nó đánh động vào cái chạm tự ái của người chồng. Cho nên người vợ càng giàu càng thành công hơn chồng á thì càng phải giả vờ thấp hơn chồng một cái đầu. Như vậy là phải thông minh lắm thì người vợ thành công mới giữ được chồng. Do đó đó, chị em phụ nữ có thành công á, về nhà vẫn phải nhờ chồng yểu điệu thục nữ một chút, nhõng nhẽo một chút. Ra ngoài mình có thể có 2.000 công nhân, 20.000 người làm việc phía trước, chỉ lệnh rồi ra đạo, chỉ đạo ra lệnh đủ thứ hết á, nhưng mà về nhà đó vẫn phải nhờ chồng với cái nụ cười niềm vui nó nhỏ nhẹ. Ông chồng ông làm giống như là một cái ô xin, ông có hạnh phúc. Còn chị em nào đó mà cứ cãi hoặc là có tính bươn trải quá cao đó, làm hết cho ông chồng nghĩ lại. Mà khi ra ngoài xã hội đó thì những cái cô gái trẻ đẹp hơn, dạ bẩm trình thưa cúc cung nhờ giả, thì ông ta cảm thấy cái tôi của mình nó được bưng bít, cái tôi của mình nó được tăng trưởng, ông ta sẵn sàng ứng xử ga lăng, cuối cùng là mắt trắng. Vì đó khi quý bà mà có đi công tác xa, ra phi trường, đến bến xe vào những giờ khuya, mặc dầu là mình có thể tự đi xe được đấy, nhưng mà phải nhờ chồng chở đi. Cái đó nó làm gắn bó tình vợ chồng. Ông chồng thấy trời, vợ mình thành đạt thế, giỏi giang thế, đẹp thế, có duyên thế, nhưng mà bao giờ cũng quan tâm đến mình, nghĩ đến mình là cái điểm tựa chứ. Ông cảm thấy hạnh phúc lắm. Chỉ 3 giờ khuya thức, mắt nhắm mắt mở vẫn cảm thấy hạnh phúc. Làm như vậy làm sao có tranh cãi nhau được. Một lời dạ, một lời dạ thưa anh, xưng bằng em. Chứ vợ chồng mà cứ nói ông với tôi, mày với tao không là thua rồi. Giá trị của cái tâm hài hòa nó không chỉ mang lại hạnh phúc trong quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái, bất kỳ một đối tác nào, ngay cả trong chính trị, kinh tế, ngoại giao, đều có được thành quả tương tự. Còn người háo thắng là ta nói cái câu gì là cứ đớp chát lại câu, trả đũa lại, cái muốn chứng tỏ mình hay, cái đó không phải là hay. Cái lắng nghe, nở nụ cười, cố gắng làm sao giữ được cái tâm điềm tĩnh, đừng có khiên não, đừng có giận, ta mới nể mình nhiều hơn. Là lỡ có giận thì phải thấy rõ đây là cái lỗi, xin lỗi, không có bất cỡ trong cái việc xin lỗi. Xin lỗi là một sự tiến bộ về đạo đức. Còn người mà tự ái cao đó thì chấp ngã lớn, nghĩ rằng là xin lỗi là biểu tỏ cái yếu kém của mình, đó là một cái ngộ nhận. Cả vợ lẫn chồng cũng phải có cái tâm tương tự như thế. Nhiều chị phụ nữ, tôi là lá ngọc cành vàng mà đi xin lỗi ổng tôi còn có giá trị gì, ổng xấu thế mồ tôi thương ổng là may lắm rồi. Ý lại như thế là kẹt liền. Do đó phải lấy cái thành quả làm chính. Và chính trị ta có câu đó là không có kẻ thù lâu dài, không có tình bằng hữu lâu dài, chỉ có lợi ích chung. Mỹ là một nước ứng xử theo công thức vừa nêu, nổi tiếng thế giới. Trước đây chúng ta thấy là khi Mỹ rút quân khỏi chỗ nào sau một cái cơn thất bại, cái nỗi đau của họ đã làm cho họ trở thành là cay độc hơn. Họ đã trừng phạt kinh tế, lấy cái sức mạnh của mình để buộc những liên minh của mình là trừng phạt kinh tế với cái kẻ thù. Việt Nam đã bị cái ách khổ đau đó vài chục năm. Bây giờ Mỹ không còn nghĩ như thế nữa, hễ có lợi kinh tế là họ sẵn sàng hợp tác hết. Và người tu học Phật á, chúng ta đã có được cái tinh thần biến cái hận thù thành tình bạn. Mà muốn như thế là phải hài hòa, không có tranh cãi. Thắng thua hơn nhau mệt lắm. Cãi vã với nhau rồi nó có những cái vết hằn tâm lý, gặp nhau khó nói chuyện, huống hồ là hợp tác. Cho nên á, chuyện gì chưa chắc chắn là một sự thật, Tốt nhất là không nên phát biểu, đánh giá, nhận định, phê phán, chỉ trích, để tránh những ngộ nhận không cần thiết. Ta thử hình dung cái ly mà rớt xuống nó vỡ rồi, có hàng gắn lại đi nữa, nó cũng là một cái ly hàng chứ không phải cái ly nguyên. Thì trong tình người cũng thế, mỗi một cái cãi vã nó làm chúng ta mệt mỏi và có thành kiến về nhau, chấp vào cái đó là nó mệt cảm xúc lắm. 11. Không dính mắc vào tư tưởng chán ghét thế gian. Đây là điều mà các Phật tử Tịnh Độ Tông cần phải nhớ làm lòng. Thầy chúng tôi là cái phương pháp tu Tịnh Độ của Trung Quốc là có vấn đề, đi theo một cái thiên cực. Các vị pháp sư của Tịnh Độ Trung Quốc á, dạy các Phật tử đó 6 câu, đây là 6 chữ: yểm ta bà, hân Tịnh Độ, phải chán ghét cõi ta bà này và tạo cái niềm vui về Tịnh Độ. Cho nên á, đang sống ở trong cái hoàn cảnh gì mà lúc nào mình cũng cảm thấy mình đối nghịch với hoàn cảnh vì mình chán ghét nó mà. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói đây là thế giới ngũ trược, tức là 5 điều bất toàn, 5 điều không thanh tịnh. Con người thì can cường khó năng, khó quá độ, tuổi thọ thì ngắn ngủi vô thường, hoàn cảnh xã hội đó thì có nhiều cái khủng hoảng, nhiều bất toàn, rồi hành tinh này đó thì đến một ngày nào đó sẽ bị hủy diệt, và con người đến với nhau bằng những sự tính toán hơn thua và nhiều cái xấu khác nữa. Nhưng mà không có một cái câu nào trong kinh A Di Đà ám chỉ là ta phải chán nó. Đức Phật dạy chúng ta phải sống chung với ta bà, xây dựng Tịnh Độ từ dữ liệu của ta bà. Còn cứ mình chán ghét nó đó là mình đã đang ứng xử và sống với cái tâm sân, đó là một cái trở ngại. Không có gì mà phải đi chán ta bà. Chán cái khổ, khổ nó vẫn đến như thường. Khi khổ nó đến thêm lần thứ hai là chúng ta sẽ phiền não liền. Và chính phiền não đó đốt cháy chúng ta hàng giây, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng. Cho nên hòa với nó để vượt lên trên nó. Cái câu dân gian về kinh tế đó, nước tới đâu thì bèo tới đó. Đó là sự tùy thuận. Nước không thể sống ngoài bèo. Nước rời khỏi bèo thì xin lỗi, bèo mà rời khỏi nước thì bèo sẽ bị chết. Và Tổ Huệ Năng đã dạy chúng ta một câu rất rõ: bỏ ta bà mà đi tìm giác ngộ thì không thể nào có giác ngộ. Và cái nhu cầu tìm giác ngộ hoài ta bà cũng chẳng khác gì đi tìm lông rùa sừng thỏ, chỉ có thật trong các ý niệm chứ không có trong thế giới hiện thực. Do đó không nên chán cuộc đời này, vì chán nó là sống với ai. Có gì nói bây giờ tôi chán bạn bè quá, chán bạn bè sống với ai? Có thể có người A xấu, nhưng mà cũng có những người B ta tốt. Tại sao không nghĩ đến người tốt, không nghĩ người xấu, bị thành kiến chi cho mệt. Và do vậy đó là hãy tận dụng cái dữ liệu ta bà, giống như là hoa sen tận dụng bùn nhơ nước động để làm cho nó trở thành đặc biệt hơn các loài hoa khác, có đầy đủ gương, nhụy, cánh, hạt mà các loài hoa khác không bì được một phần. Dự kiến là cuối năm nay đó thì Bộ Du lịch Văn hóa Thể thao sẽ công bố quốc hoa Việt Nam là hoa sen, và đó đã trở thành như một hiện thực rồi. Đó là niềm vui của người Phật tử và Phật giáo nói chung. Hoa sen nó là gắn bó với đạo Phật, hoa sen nó gắn bó với văn hóa Việt Nam, hoa sen nó gắn bó với cái tiến trình cách mạng xã hội của Việt Nam trong thời cận đại. Hoa sen nó có những cái lợi tức kinh tế cao, hoa sen có tính dược liệu trị bệnh rất là nhiều, và không có cái gì của hoa sen, từ cái cánh hoa, gương hoa, rồi hạt sen, rồi tâm sen, cọng sen, ngó sen mà không xài được. Cái gì cũng xài được á. Không có một loại hoa nào trên hành tinh này đặc biệt như là hoa sen về các phương diện vừa nêu. Mà lại là có ý nghĩa tâm linh, giá trị thanh cao. Và do vậy chán bỏ cõi ta bà này cũng giống như hoa sen đó, ghét bùn mà lên trên bờ đất mà sống, cho nên hoa sen chết tuôn. Như vậy khi mình không chán bỏ thì ta cần phải dấn thân nhập thế. Thay vì mình đừng có chửi cái cõi ta bà, thì hãy tìm một việc gì đó đẹp mà làm. Thay vì quyền rũ bóng tối thì hãy nỗ lực thắp những cây đèn để tạo ánh sáng. Thay vì là mình ghét cay ghét đắng những ổ gà ổ chuột gây ra tai nạn giao thông, thì hãy nỗ lực tìm đất lắp vào nó. Đó là tinh thần Phật dạy, đó là dấn thân lạc quan ưu đề. 12. Không dính mắc vào ngay cả danh hiệu Phật. Nói gì nói, từ những cái triết lý cao siêu, quyền diệu, màu nhiệm, Đức Phật quay trở về thông qua Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta là danh hiệu Phật chỉ là một công cụ, chứ không phải là thành quả, chứ không phải là tất cả, không phải là cứu cánh. Cho nên việc đánh đồng danh hiệu Phật với cái kết quả sẽ làm chúng ta chấp vào việc niệm. Niệm Phật công cứ được các tổ Trung Quốc nêu ra đó, nó là một phương tiện cho người bình dân. Và nếu không khéo nó bị kẹt vào cái điều thứ 12 này. Niệm Nam Mô Di Đà Phật đánh một dấu, Nam Mô Di Đà Phật đánh một dấu, một năm như vậy cái mình tính điểm là mình được là mấy triệu danh hiệu Phật để tính công với ngài như là như thể trả bàn. Đang khi cái mấu chốt căn bản của việc niệm Phật là để tâm mình được thanh tịnh, buông các phiền não, làm giảm một căng thẳng ở trên não, trên cơ thể, để sống an vui hạnh phúc, năng động hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn, thành quả lao động tốt hơn, dấn thân nhập thế có kết quả hơn. Cho nên có thể ban đầu đó ta có thể nương vào niệm Phật công cứ, hoặc là từng cánh sen tượng trưng cho một chằng hạt, hoặc 16, hoặc 18, hoặc 108. Nhưng mà khi khá rồi đó, chúng ta đừng có bám vào nó nữa. Cứ niệm một ngày như vậy có thể dịp vô số mà chẳng cần phải nhớ một con số nào.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.